Gia Hòa nhìn thấy chị Hong từng trang bằng máy sấy cũ thì nghẹn giọng. Cậu hỏi cuốn sổ có phải bằng chứng cuối cùng không? Thanh Nghi lắc đầu. Cuốn sổ chỉ là bản đồ giúp cô nhớ đường. Quân bài thật sự phải nằm ở nơi đối phương không thể giật khỏi tay một người. Trong khi đó, Nhã Tâm bị gọi vào văn phòng của Khải Minh. Giám đốc Vương đặt trước mặt cô kế toán trẻ một hợp đồng thăng chức và một bản lời khai mới. Nhã Tâm phải xác nhận rằng chính Thanh Nghi đã yêu cầu chi khoản thanh toán thành 12 phần để tránh ngưỡng kiểm tra tự động. Nhã Tâm nói mình chưa từng nghe yêu cầu ấy. Mộng Giao kéo rèm cửa cho Nhã Tâm xem đoạn video mẹ cô đang bán hàng trước một khu chợ. Phó giám đốc Tần nói giấy phép quầy hàng có nhiều điểm không hợp lệ. Chỉ cần một cuộc gọi, gia đình Nhã Tâm sẽ mất nguồn sống. Nhã Tâm ký. Sau đó, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn đến kiệt sức. 3 ngày sau, Nhã Tâm đứng trước camera trong buổi họp báo và nói Thanh Nghi là người lập bảng chia nhỏ thanh toán. Cô kể rằng Thanh Nghi thường xuyên ở lại một mình, giữ tô con sát người và không cho cấp dưới kiểm tra. Phóng viên hỏi cô có chắc không? Nhã Tâm nhìn về phía Mộng Giao rồi nói chắc. Nhã Tâm nhìn vì. Lời khai ấy khiến những người từng nghi ngờ cũng quay lưng. Bệnh viện yêu cầu gia đình Thanh Nghi chuyển mẹ cô sang phòng điều trị cơ bản vì khoản bảo lãnh cũ đã bị hủy. Gia Hòa bán chiếc xe máy. Thanh Nghi đem toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại nộp viện phí. Khi cô quay về, cửa phòng trọ đã bị dán giấy niêm phong tạm thời. Cô và Gia Hòa ngồi trên bậc cầu thang giữa hai thùng đồ. Gia Hòa nói chỉ cần cậu đột nhập máy chủ cũ, cậu có thể lấy lock đầy đủ trong 10 phút. Thanh Nghi lần đầu tiên nổi giận. Cô bảo Gia Hòa nếu làm vậy, mọi thứ họ đã chịu đựng sẽ biến thành vô nghĩa. Phản công không phải là làm điều đối phương mong mình làm rồi hy vọng người khác hiểu. Muốn lấy lại danh dự, họ phải đứng ở nơi công khai nhất, dùng chính quy trình mà Khải Minh từng lợi dụng để buộc ông ta không thể chối. Gia Hòa hỏi họ còn gì trong tay. Thanh Nghi trả lời rằng họ có thời gian, Khải Minh đang vội, người vội sẽ bắt đầu dọn dẹp mà dọn dẹp luôn tạo thêm dấu vết. Cô nhờ Minh Chiết, một kiểm toán độc lập từng từ chối hợp đồng của quỹ, giúp rà soát dữ liệu công khai. Kiểm toán Lục không hứa đứng về phía cô. Anh nói mình chỉ đứng về phía con số, có thể kiểm chứng. Thanh Nghi đáp như vậy là đủ.